Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có bài đề cập xung quanh những hệ lụy từ việc sử dụng giấy phép lái xe giả.
Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký văn bản gửi các sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm việc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Qua đó nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện tổng thể việc quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe của các sở giao thông vận tải trên phạm vi toàn quốc, đồng thời quán triệt quá trình kiểm tra phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, độc lập, khách quan, nghiêm túc, làm đến đâu, xử lý sai phạm đến đó. Đến nay, các đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra 40 trên 63 sở giao thông vận tải, bước đầu đã phát hiện một số tồn tại hạn chế trong quản lý thực hiện của sở giao thông vận tải tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực. Cụ thể, việc khai thác dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường của học viên phục vụ quản lý công tác đào tạo còn hạn chế, việc kiểm tra giám sát khóa học, kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc thực hiện còn hình thức không đúng thực tế để cơ sở đào tạo gửi báo cáo qua phần mềm chậm nhiều ngày. Xét duyệt thí sinh đạt điều kiện dự sát hạch khi chưa đối chiếu đầy đủ dữ liệu qua hệ thống giám sát thời gian và quãng đường của học viên. Có hiện tượng thí sinh trao đổi với nhau, sát hạch viên trao đổi với thí sinh trong sát hạch lý thuyết. Các tồn tại hạn chế sai phạm được phát hiện, các đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phải có biện pháp xử lý chấn chỉnh ngay. Mặc dù chưa kết thúc kế hoạch kiểm tra, nhưng để kịp thời chấn chỉnh khắc phục ngay các tồn tại sai sót và phòng chống tiêu cực, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin dư luận xã hội, chủ động nhận diện các nội dung tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe để phòng ngừa từ sớm từ xa. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải thực hiện quản lý việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định, trong đó tập trung thực hiện nghiêm việc theo dõi, kiểm tra, khai thác và sử dụng dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường của học viên, dữ liệu quản lý giám sát thời gian và quãng đường của học viên, phòng ngừa các hiện tượng nhiều thiết bị giám sát thời gian và quãng đường của học viên trên cùng một phương tiện, cùng một thời điểm một người có mặt trên hai phương tiện. Tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở đào tạo để quản lý chặt chẽ việc tổ chức giảng dạy theo đúng nội dung chương trình kế hoạch tiến độ đào tạo, kiểm tra kết thúc khóa học theo quy định. Cùng với đó, tiếp nhận các báo cáo đúng thời hạn, đối chiếu danh sách báo cáo 1, báo cáo 2 và dữ liệu quản lý giám sát thời gian và quãng đường của học viên khi xét duyệt danh sách thí sinh dự sát hạch lái xe, bảo đảm điều kiện theo quy định, trong đó có đủ số giờ, số km thực hành lái xe trên đường giao thông và các bài học thực hành lái xe. Các cơ sở giao thông vận tải chỉ đạo các cơ sở đào tạo quản lý sử dụng dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường của học viên bảo đảm chính xác, kiểm tra các thông tin về giáo viên, xe tập lái khi tổ chức đào tạo và xét duyệt học viên khi kết thúc khóa học, kịp thời báo cáo Sở Giao thông Vận tải khi có thay đổi kế hoạch tiến độ đào tạo, chỉ đạo hội đồng sát hạch, tổ sát hạch thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam về tổ chức kỳ sát hạch lái xe, sát hạch viên thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, bảo đảm thí sinh không mang sử dụng điện thoại hoặc thiết bị truyền tin trong phòng sát hạch lý thuyết, sử dụng công nghệ cao trong quá trình sát hạch. Song song với đó, tiếp tục chỉ đạo thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường giám sát đột xuất các kỳ sát hạch lái xe, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý về giáo dục, chính quyền địa phương tăng cường quản lý kiểm tra xác minh việc xác nhận đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc viết tiếng Việt để đảm bảo đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A4 đúng đối tượng. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các sở giao thông vận tải đã được kiểm tra, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý tương xứng với các tập thể cá nhân liên quan đến tồn tại sai sót trong công tác quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép, khẩn trương khắc phục các tồn tại sai sót trong công tác quản lý thực hiện của sở đã được các đoàn kiểm tra chỉ ra tại biên bản kiểm tra. Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, đến nay thông qua công tác kiểm tra, Thanh tra Bộ đã chuyển thông tin hai cơ sở đào tạo lái xe nghi ngờ có dấu hiệu tiêu cực đến cơ quan công an địa phương để xác minh làm rõ, xử lý theo đúng thẩm quyền quy định. Bộ Giao thông Vận tải cho hay, những năm gần đây, việc quản lý nhà nước về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đã được Bộ Giao thông Vận tải phân cấp tương đối triệt để cho địa phương, đồng thời thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe, đáp ứng nhu cầu học và sát hạch lái xe của xã hội. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe gắn với tăng cường thanh tra kiểm tra phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý. Bộ Giao thông Vận tải xác định đây là lĩnh vực có phạm vi ảnh hưởng lớn đối với xã hội, tác động đến nhiều đối tượng, có nhiều diễn biến phức tạp trong thực tiễn. Nhưng một số nơi có hiện tượng buông lỏng trong quản lý, giám sát dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 4 đến nay, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện 2 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật tiếp tay cho tội phạm mà còn là nguy cơ gây tai nạn giao thông. Bài trong phần còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4 năm 2023, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 19, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện tài xế BTT ở huyện Tây Sơn điều khiển xe ô tô tải vi phạm quy định chở hàng vượt phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe. Với lỗi vi phạm này, tổ công tác tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện. Qua kiểm tra sơ bộ, Cảnh sát Giao thông phát hiện giấy phép lái xe hạng B2 của ông T có dấu hiệu nghi giả. Ông T khai nhận, năm 2020 khi làm phụ hồ ở thành phố Hồ Chí Minh thì được một người cùng dãy trọ giới thiệu đem hồ sơ đến nộp tại một trung tâm sát hạch lái xe ở Bình Dương. Người này nói vì ông T biết chạy xe ô tô rồi nên không cần đến trung tâm sát hạch lái xe nữa và trung tâm sẽ giảm chi phí cho ông còn 3 triệu đồng. Ông T đồng ý và tầm 15 ngày sau thì người này đưa giấy phép lái xe hạng B2. Ông T cầm quét mã QR trên giấy phép lái xe thì thấy hiện đúng với thông tin của ông, nên ông đưa tiền và sau đó sử dụng giấy phép lái xe mà không kiểm tra lại thêm. Theo quy định của pháp luật, tùy vào nhu cầu vận hành điều khiển từng loại xe mà lái xe sẽ phải hoàn tất các kỳ thi cấp giấy phép lái xe để được cấp loại bằng lái với các hạng tương ứng. Tại Điều 21 Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ được sửa đổi bởi khoảng 11 Điều 2 Nghị định số 123 năm 2021 của Chính phủ, quy định tài xế điều khiển xe ô tô sử dụng bằng giả bị phạt từ 10 đến 12 triệu đồng và tịch thu giấy phép lái xe giả. Ngoài ra, cá nhân đó sẽ không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện vi phạm. Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị phạt tiền, phạt tù. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, thì giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp thường được làm giả hết sức tinh vi, người không có nghiệp vụ chuyên môn khó có thể phát hiện. Trong khi đó, người mua để sử dụng thường là người không thể thi lấy bằng hoặc ngại học nên chọn việc mua giấy phép lái xe giả để tham gia giao thông. Việc mua bán sử dụng giấy phép lái xe giả là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về tai nạn giao thông, ảnh hưởng tới tính mạng tài sản của chính người sử dụng và những người tham gia giao thông khác. Bởi đa phần, người điều khiển phương tiện đều chưa được đào tạo, chưa có kỹ năng xử lý tình huống, rất dễ gây tai nạn. Hiện các trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả đã được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật. Để ngăn chặn tình trạng sản xuất, mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý ngay các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả tham gia giao thông, người dân cũng phải nâng cao nhận thức về hậu quả, hệ lụy của việc sử dụng giấy phép lái xe giả để điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tại Bình Định, Sở Giao thông Vận tải cũng vừa có công văn yêu cầu 6 cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh gồm Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Giao thông Vận tải Bình Định, Công ty Cổ phần Đào tạo Lái xe Miền Trung, Công ty Cổ phần Đào tạo Lái xe Tây Sơn, Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Trung Lương, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Movel, nghiêm túc thực hiện văn bản số 305 ngày 13 tháng 1 năm 2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Trong đó, trang bị cabin học lái xe ô tô, bố trí kế hoạch đào tạo phù hợp, đảm bảo học viên học thực hành lái xe ô tô được học đủ thời gian trên cabin học lái xe ô tô theo quy định. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin như lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường, trang bị cabin tập lái xe ô tô theo đúng lộ trình và lưu trữ dữ liệu theo các quy định, phục vụ công tác tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo lái xe, rà soát giáo viên, chuẩn giáo viên và thực hiện đúng theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp, tổ chức tuyển sinh học lái xe, đảm bảo các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và địa điểm đã đăng ký trong giấy phép đào tạo. Đặc biệt, các cơ sở đào tạo lái xe tổ chức đào tạo quản lý học viên, đảm bảo học đủ nội dung chương trình và thời gian đào tạo theo quy định, tăng cường kiểm tra giám sát thời gian học lý thuyết môn pháp luật giao thông đường bộ, môn đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông, quản lý chặt chẽ thời lượng đào tạo về kỹ năng lái xe, về trách nhiệm đạo đức của người lái xe, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị giám sát hành trình và thời gian để quản lý học viên trong quá trình đào tạo, chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo học viên được học đủ nội dung chương trình, thời gian, quãng đường thực hành và các điều kiện, địa hình theo quy định trong quá trình đào tạo. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 22 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.